Đại Quyển 48 Đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Pháp Hội 12, Bồ Tát Tạng, phần 14, phẩm 9, Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa, phần 4.
Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát chuyên cần không mỏi, lúc tu tập Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa, với các chúng sinh tưởng là người bệnh, vì họ thường bị ba thứ nhiệt não làm khổ luôn. Những gì là ba thứ nhiệt não? Đó là tham dục nhiệt não, sân khởi nhiệt não và ngu si nhiệt não.
Đại Bồ Tát nghĩ rằng, nay tôi phải dùng chánh pháp vô thượng thuốc cao vô não này thoa cho các chúng sinh nhiệt não, nhờ chánh pháp vô thượng thuốc cao mát mẻ vi diệu ấy thoa vào thì các chúng sinh ấy sẽ dứt trừ những tham, sân, si nhiệt não.
Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa có vô lượng tướng dạng, nay ta sẽ lược nói.
Đại Bồ Tát thường nghĩ rằng, tất cả chúng sinh đều là những người bệnh vì thường bị nhiệt não bởi ba độc tham, sân, si vậy, những chúng sinh sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là bị tham, sân, si ấy làm nhiệt não, những chúng sinh sinh lên trời hay nhân gian cũng đều bị ba độc ấy đốt khổ, nếu có chúng sinh thành tựu nghi kiến thì cũng thường bị ba độc đốt khổ. Này Xá Lợi Phất, các chúng sinh bị bệnh phiền não, không phải các lương y khác và rượu dược thủ thắng khác có thể trị lành, có thể làm lửa nóng tham, sân, si lặng tắt được, chỉ có Như Lai Đại Y Vương vô thượng thắng rượu và Đại Bồ Tát chứng pháp thân dùng sức đại nguyện tự nghiêm trì thân mình làm lương dược rồi mới trừ được bệnh nhiệt não tham, sân, si cho tất cả chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, theo ý của ông thì chúng sinh giới nhiều hay là địa giới, nhiều, ngài Xá Lợi Phất bạch Phật. Bạch Thế Tôn, theo con hiểu diệu nghĩa của Phật nói, chúng sinh giới nhiều, chẳng phải địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới có thể so sánh bằng được, Đức Phật nói. Này Xá Lợi Phất, đúng như lời ông nói, chúng sinh giới nhiều, chẳng phải địa giới, nhiều, nay ta lại nói tướng dạng ấy. Này Xá Lợi Phất, có các chúng sinh thân hình vi tế khó thấy được, mắt thần của các thần tiên cùng thiên nhãn của thanh văn, độc giác đều chẳng thể thấy, chỉ có thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai là soi rõ được, tịnh thiên nhãn của Như Lai thấy rõ những chúng. Sinh vi tế ấy chừng bằng dung lượng của một bánh xe, số ấy vô lượng nhiều hơn số trời và người trong toàn cõi tam thiên đại thiên thế giới. Này Xá Lợi Phất, chúng sinh giới vô lượng, vô biên như vậy, cho đến tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, hoặc noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hoặc có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, hoặc phi hữu tưởng phi vô tưởng, hoặc thấy hoặc chẳng thể thấy, cho đến bao nhiêu chúng sinh giới giả danh kiến lập, giả sử trong khoảng sát na, tất cả số lượng chúng sinh giới ấy, không trước không sau, đồng thời đều được thân người và đều thành lương y cả và đều thọ một kiếp, tất cả đều thông suốt y đạo, giỏi luyện phương thuốc làm đại y sư giỏi trị lành các bệnh tật như thần y kỳ bà. Hiện nay các đại y sư ấy chung nhau nghị luận phương dược muốn chữa trị bệnh nhiệt não tham sân si của một chúng sinh. Giả sử mỗi đại y sư ấy đều mang rượu dược thanh lương lượng bằng núi Chúa Tu Di chăm sóc chữa trị thoa đắp cho con bệnh tận y thuật của mình, cho đến dùng hết số lượng rượu dược ấy cũng chẳng chữa lành được bệnh nhiệt não tham sân si của một chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai xuất hiện thế gian thấy các chúng sinh bị bệnh phiền não, Như Lai chỉ nói một pháp môn bất tịnh quán, hành pháp vô thượng, thuốc cao vô não để thoa đắp có vô lượng chúng sinh trừ diệt được bệnh nhiệt não tham dục, thoa đắp trị cho vô lượng trăm chúng sinh, vô lượng ngàn chúng sinh, vô lượng trăm ngàn chúng sinh, vô lượng câu chi chúng sinh, vô lượng trăm câu chi chúng sinh, vô lượng ngàn câu chi chúng sinh, vô lượng trăm ngàn câu chi chúng sinh, vô lượng câu chi na đo thơ chúng sinh, vô lượng trăm câu chi na đo thơ chúng sinh, vô lượng ngàn câu chi na đo thơ chúng sinh, vô lượng trăm ngàn câu chi na đo thơ chúng sinh, cho đến vô lượng chẳng thể nêu bày hết số chúng sinh. Nhờ pháp bất tịnh quán mà tham dục nhiệt não đều trừ dứt. Này Xá Lợi Phất, Như Lai chỉ nói một pháp môn từ bi quán vô thượng chánh pháp rượu dược thanh lương dùng để thoa đắp có vô lượng chúng sinh nhờ pháp dược ấy mà trừ được bệnh sân khởi nhiệt não, cho đến có vô lượng chẳng thể nêu bày hết số chúng sinh nhờ pháp từ bi quán mà sân khởi nhiệt não đều trừ dứt. Này Xá Lợi Phất, Như Lai chỉ nói một pháp môn nhân duyên quán hành pháp vô thượng diệu dược thanh lương dùng để thoa đắp mà có vô lượng chúng sinh, cho đến có vô lượng chẳng thể nêu bày hết số chúng sinh dứt trừ được bệnh nhiệt não ngu si.
Lại nữa, này Xá Lợi Phất, như vừa rồi ta nói Đại Bồ Tát chứng pháp thân dùng nguyện lực
nghiêm trì thân mình mà làm lương dược dùng trừ dứt bệnh nhiệt não tham, sân, si cho vô lượng chẳng thể nêu bày hết số chúng sinh, nay ta lại nói tướng dạng ấy, ông nên lắng nghe. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ quá khứ trước vô số kiếp có Phật xuất thế hiệu Nhiên Đăng Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Xá Lợi Phất, thuở ấy Đức Như Lai Nhiên Đăng thọ ký cho ta đời sau quá vô số kiếp sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni đủ 10 hiệu, được Phật Nhiên Đăng thọ ký xong, ta chứng pháp thân thành tựu, sau khi Phật Nhiên Đăng diệt độ, ta làm đế thích tên Vi Diệu. Nhãn được oai thế tự tại ở trời Đao Lợi, có thần thông lớn, oai đức lớn, chư thiên quyến thuộc đông nhiều. Này Xa Lợi Phất, thuở ấy ở Thiệm Bộ Châu có 84.000 đại thành và vô lượng thôn ấp thị trấn và vô lượng 100.000 câu chi na đo thơ chúng sinh, nhân vật đông đúc rất hưng thạnh, bấy giờ có bệnh dịch lớn xuất hiện, nhiều chúng sinh mắc phải bệnh dịch nặng. Có vô lượng y sư, dược sư tận lực cứu chữa, nhưng bệnh vẫn không dứt, các chúng sinh mang bệnh ấy chẳng gặp lương y, bị bệnh hành đau khổ, không ai cứu hộ, không chỗ về nương, họ đồng kêu la rên khóc rằng, nay tôi mắc lấy bệnh khổ này, xứ nào có trời, rồng, giạt xoa, quỷ thần đại từ bi trừ bệnh cho tôi, nếu trừ được bệnh tôi sẽ chẳng tiếc tất cả của cải châu báu, sẽ hậu tạ lương y và thuận theo sự dạy bảo. Lúc ấy ta ở trời Đao Lợi, do thiên nhãn thanh tịnh thấy vô lượng chúng sinh bị nhiều bệnh dịch quá đau khổ, và do thiên nhĩ thanh tịnh nghe suốt lời khóc than kêu cầu của họ. Này Xa Lợi Phất, thuở ấy, khi ta thấy và nghe sự việc ở nhân gian như vậy, với các chúng sinh ấy, ta phát khởi đại bi mà nghĩ rằng, sao mà quá khổ, vô lượng, vô biên chúng sinh như vậy mắc phải bệnh nặng, không nơi nương cậy, không người cứu hộ, không chỗ nương về, không ai chữa lành, nay ta quyết định làm nơi nương cậy, làm người cứu hộ, làm chỗ nương về và làm y sư chữa lành bệnh cho họ. Ta liền ẩn thân hình đế thích cao lớn mà hóa sinh làm thân chúng sinh to lớn tên Tô Ma nơi Thiệm Bộ Châu cách đại thành Câu Lô chẳng xa. Thọ sinh xong, ta ở hư không nói kệ phổ cáo tất cả chúng sinh ở Thiệm Bộ Châu rằng, cánh thành Câu Lô chẳng mấy xa có thân to lớn tên Tô Ma, nếu ai ăn được thì thân ấy tất cả bệnh khổ đều trừ dứt, nó không giận hờn, không làm hại vì làm lương y mà thọ sinh. Mọi người nên mừng chớ kinh nghi, tùy ý xẻo thịt ăn trừ bệnh. Lúc ấy vô lượng chúng sinh trong 84.000 đại thành, các thôn ấp thị tứ, những kẻ đang mắc bệnh khổ nghe tiếng phổ cáo ấy, đồng kéo nhau đến bên thân Bồ Tát Tô Ma đua nhau dùng dao bén cắt xẻo thịt, đúng lúc bị xẻo cắt nơi thân thịt, Bồ Tát Tô Ma phát âm thanh lớn nói kệ rằng, nếu do đây sẽ chứng Bồ Đề tạng, trí sẽ thành vô tận tạng, tùy tôi phát nguyện lời trí thành cũng nguyện thân thịt thường vô tận. Này Xa Lợi Phất, lúc ấy tất cả chúng sinh ở Thiệm Bộ Châu vì bị bệnh bức khổ nên họ tranh nhau hoặc xẻo, hoặc chặt từng khúc thịt nơi thân Bồ Tát Tô Ma rồi hoặc ăn, hoặc gánh đem đi, dù bị chặt xẻo, nhưng vì nguyện lực nên cắt xẻo bao nhiêu thì thịt sinh ra bấy nhiêu không hề khuyết giảm. Này Xa Lợi Phất, các chúng sinh ấy được ăn thịt Bồ Tát Tô Ma rồi tất cả đều lành bệnh, tâm an vui, thân thể không biến đổi, bấy giờ tất cả nhân dân ở Thiệm Bộ Châu hoặc nam hoặc nữ đã được ăn thịt của Bồ Tát Tô Ma mà lành bệnh đều nghĩ rằng, Tô Ma này có ân rất lớn đối với chúng ta, trừ bệnh khổ cho ta, ban ta sự an vui, ta phải sắp đặt cúng dường thế nào để đáp ân ấy. Họ cùng nhau tụ tập bên thân Bồ Tát Tô Ma ở thành Câu Lô mà nói kệ rằng, Ngài là phòng nhà, là cứu hộ, Ngài là lương y, là rượu dược, xin thương mà dạy bảo chúng tôi cúng dường thế nào đáp ân sâu. Này Xa Lợi Phất, lúc ấy ta thấy chúng sinh được lành mạnh an vui mà mang ân nặng quy y với ta, ta liền diệt thân Tô Ma hiện trở lại thân đế thích đứng trước họ oai quang sáng rỡ bảo họ, nếu do thịt nơi thân của ta mà được hết bệnh khổ, mọi người mang ân mà muốn báo đền ta, chẳng phải vì quốc độ, ngôi vua, thành ấp, nhà cửa mà cứu mọi người đem thịt nơi thân mình bố thí, cũng chẳng vì vàng bạc châu báu mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì voi, ngựa, bò, dê các súc vật mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì nam nữ đồng bộc, nô tỳ mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì món ăn uống, y phục, giường nệm, thuốc men mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì vườn rừng, đất đai, ao hồ, nhà cửa cùng các đồ cần dùng mà bố thí thịt thân mình.
Ta sở dĩ thương mọi người mắc bệnh khổ mà bố thí thịt thân mình để chữa lành, đó là muốn tất cả chúng sinh rời nghiệp bất thiện, mọi người nếu có thể vì ta mà bỏ hẳn, rời hẳn các nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói lời thêu dệt, tham gian, sân hận và tà kiến thì tức là lợi ích cho ta, cũng tức là báo ân ta vậy. Đế thích lại đối đại chúng nói kệ rằng, ta vốn chẳng vì khối chân bảo, chẳng vì thành ấp cùng cõi nước, cũng chẳng phải vì thiên ngọc nữ, chẳng vì áo cơm giường nệm nằm. Muốn báo ân Bồ Tát Tô Ma chỉ nên tôn trọng đồng hòa hợp đều có tư tâm kính mến nhau, chuyên tu 10 nghiệp lành tịnh diệu, mọi người phải trì 10 nghiệp lành. Luôn luôn hòa hợp phòng giữ chặt đây gọi là pháp cúng dường lớn, vì Bồ Tát chẳng cầu của cải ta, chẳng dùng của báu thế gian, chẳng dùng ăn ngon và mặc đẹp, chẳng dùng voi ngựa và xe cộ, chẳng dùng giường nệm, đồ trang sức, mọi người cùng nhau đồng hòa hợp giữ gìn thanh tịnh 10 nghiệp lành, cùng nhau phát khởi đại từ tâm. Mình người đồng tu lòng lợi ích. Này Xa Lợi Phất, nghe ta nói kệ xong, mọi người ở Thiệm Bộ Châu thổ ấy vì cảm ơn đức nên họ đảnh lễ nơi chân ta mà cùng thọ trì 10 nghiệp đạo lành thanh tịnh vi diệu. Này Xa Lợi Phất, ta nhớ rõ tất cả những người ở Thiệm Bộ Châu thuở ấy được ăn thịt Bồ Tát Tô Ma, từ đó đến nay chưa hề có một người bị đọa ác đạo. họ đều sinh lên trời đao lợi và vì nghiệp duyên trước nên luôn cùng ta chung sinh. Thuở ấy ta lại vì thiên chúng ấy mà diễn dạy chánh pháp làm cho họ đều được an trụ nơi ba thừa thánh đạo, hoặc thanh văn thừa, hoặc độc giác thừa, hoặc có người an trụ nhất thừa vô thượng bồ đề. Các chúng ấy hoặc đã nhập niết bàn, hoặc sẽ nhập niết bàn, hoặc hiện nhập niết bàn. Này Xa Lợi Phất, ta quan sát Đại Bồ Tát an trụ pháp thân vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa nên thành tựu đại thần thông như vậy, thành tựu đại hoài đức như vậy, thành tựu đại thế lực như vậy. Mới có thể chỉ xả thí một thân thịt mà thành thục được vô biên chúng sinh đều an trụ nơi ba thừa thánh đạo được chẳng thoái chuyển. Trưởng lão Xa Lợi Phất bạch: Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng dạng của Đại Bồ Tát thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa chuyên cần tu tập được pháp thân, mong Thế Tôn dạy cho. Này Xa Lợi Phất, tướng pháp thân của Đại Bồ Tát không sinh, không tử, kiên cố, không hư hoại như chất kim căng, chẳng thể nghĩ bàn được. Nhưng vì hóa độ những chúng sinh thân hư hoại mà các pháp thân Đại Bồ Tát hiện thân hư hoại. Còn muốn hóa độ hàng thân chẳng hư hoại thì lại hiện thân bất hoại, những pháp thân ấy viên thành đầy đủ, lửa chẳng cháy được, dao chẳng đứt được như chất kim cang kiên cố. Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát an trụ pháp thân vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa nên tinh cần không mỏi, chẳng phải là có công dụng. Chỉ dùng thân mình thì có thể thành thục vô lượng chúng sinh, chẳng cần phải vận tâm suy nghĩ phân biệt, chính Bồ Tát này tự thân có thể hay biết. Chọn các thân tướng tùy nhập tự thân chân như pháp tánh, tự thân chân như tùy nhập thư pháp chân như, chư pháp chân như tùy nhập tự thân chân như, tự thân chân như tùy nhập chư Phật chân như, chư Phật chân như tùy nhập tự thân chân như, tự thân chân như tùy nhập quá khứ, vị lai, hiện tại chân như, quá khứ, vị lai, hiện tại chân như tùy nhập tự thân chân như. Lại quá khứ chân như chẳng trái vị lai chân như, vị lai chân như cũng chẳng trái quá khứ chân như, quá khứ chân như chẳng trái hiện tại chân như, hiện tại chân như cũng chẳng trái quá khứ chân như, vị lai chân như chẳng trái quá khứ chân như, quá khứ chân như cũng chẳng trái vị lai chân như, vị lai chân như chẳng trái hiện tại chân như, hiện tại chân như cũng chẳng trái vị lai chân như, hiện tại chân như chẳng trái quá khứ chân như cũng chẳng trái hiện tại chân như chẳng trái vị lai chân như cũng chẳng trái hiện tại chân như. Lại quá khứ, vị lai, hiện tại chân như tức là uẩn xứ giới chân như tức nhiễm ô thanh tịnh chân như, nhiễm tịnh chân như tức lưu chuyển tịch diệt chân như. Lưu chuyển tịch diệt chân như tức gia hạnh chân như, gia hạnh chân như tức tất cả hạnh chân như, tất cả hạnh tức là chân như tức là tất cả hạnh. Này Xa Lợi Phất, chân như tức là thực tánh, là như tánh, là phi bất như tánh, là bất viễn ly tánh, là vô phát động tánh, là vô nhiễu loạn tánh, là bất tường vi tánh, là vô vi chánh tánh. Này Xa Lợi Phất, chân như là không chỗ vi chánh, do vì không vi chánh mà gọi là chân như vậy, nhưng chư Như Lai nói là vi chánh. Này Xa Lợi Phất, chân như gọi là tùy thuận nhiếp thọ, tại sao Như Lai lại nói là vi chánh? Vì Như Lai trái với tất cả chánh vậy, do đó mà Bồ Tát thường hiện tất cả vi chánh. Chư Như Lai vốn không vi chánh cũng chưa hề phát khởi, vì sao? Vì không vi, không chánh nên gọi là Như Lai vậy, nhưng lại thường hiện các sắc tượng vi chánh, chẳng phải Như Lai có động loạn. Các Đại Bồ Tát dùng trí như thật quán thân Như Lai bình đẳng pháp tánh, tức tự thân bình đẳng pháp tánh, lại ở nơi tự thân bình đẳng pháp tánh quán Như Lai bình đẳng pháp tánh. Lại ở nơi tự thân bình đẳng pháp tánh quán các thân và phi thân, ở nơi tất cả các thân và phi thân quán thân chẳng nghĩ bàn kia. Đại Bồ Tát ở nơi pháp duyên sinh rõ thấu tất cả thân. Đã rõ thấu rồi dẫn nhiếp pháp thân, đang lúc Đại Bồ Tát dẫn nhiếp pháp thân ấy ta gọi họ chứng được pháp thân, đã chứng pháp thân thì có thể thị hiện thân uẩn, xứ, giới, phải biết thân uẩn, xứ, giới ấy là do pháp thân hiển hiện vậy. Vì thế nên, này Xa Lợi Phất, tất cả chúng sinh nếu có ai được gặp thân ấy, hoặc thấy hoặc nghe đều liền điều phục, lúc chạm xúc thân ấy, có thể khiến chúng sinh làm những pháp lành nghĩa lợi. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, như hiện nay thần y Kỳ Bà họp các vị thuốc hòa lại làm hình tượng nữ nhân đẹp xinh, ai thấy cũng thích. Do thần y khéo nắn, khéo trang sức nên tượng nữ nhân ấy dù không tư lự, không phân biệt mà có tác động qua lại đứng đi ngồi nằm các nhà hào quý, vua quan. Trưởng giả có bệnh tật đến nhà thần y khám bệnh xong, đem tượng nữ nhân ban cho người bệnh. Người bệnh tạm thời ôm ấp tượng nữ nhân ấy thì tất cả bệnh tật đều tiêu trừ, thân tâm an lạc. Thần y kỳ bà có diệu trí trị bệnh thế gian, các sự y trong đời không ai bằng được. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do Pháp thân hiển hiện cũng như vậy, tất cả chúng sinh hoặc nam hoặc nữ có bệnh nhiệt não, tham, sân. Khi đến chỗ Bồ Tát ấy tạm thời chạm xúc thân Bồ Tát ấy thì tất cả bệnh khổ đều được tiêu trừ, cảm thấy thân tâm mình rời khối các nhiệt não. Vì sao? Do vì các Đại Bồ Tát trước kia phát nguyện lớn khéo thanh tịnh vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Pháp thân Đại Bồ Tát chẳng do ăn uống đoàn thực mà được sống còn, dù biết rõ tất cả thức uống ăn đều vốn không chỗ có, nhưng vì thương chúng sinh mà hiện ăn uống, dù hiện ăn uống mà không tham trước, với thân thể mình chưa hề đoái luyến. Vì sao? Vì thế lực của Pháp thân chẳng thoái chẳng giảm, thân thể ấy chẳng do ăn uống mà tồn tại. Này Xá Lợi Phất, Pháp thân Bồ Tát đối với sinh tử khó biết rõ được mà lại thị hiện thân có sinh có tử, vì sao? Vì muốn thành thục các chúng sinh nên thị hiện có sống chết vậy, dù thị hiện chết mất mà Đại Bồ Tát ấy biết rõ tất cả pháp không dứt mất, dù thị hiện có sinh mà biết rõ tất cả pháp không khởi tác. Dù thị hiện sinh khởi mà biết rõ tất cả pháp rốt ráo không sinh. Lại Pháp thân ấy dùng pháp làm món ăn, do pháp lực giữ gìn, nương nơi pháp, do vì bản nguyện nên dù không công dụng suy tư phân biệt mà thành thục chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, Pháp thân Bồ Tát có những tướng dạng như vậy là do tinh tấn không mệt mỏi tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa mà được chứng nhập. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, thân như kim căng chẳng tổn hoại biết thời giáo hóa nên hiện thân độc ác, dao, lửa chẳng hại được. Chúng được giáo hóa thấy thiêu hại, có bệnh thì thấy là lương dược, người đói khát thấy là thực phẩm, bởi tánh các pháp không phân biệt chứng pháp thân không thân nhất lý. Biết rõ các pháp từ duyên sinh không ngã nhân, nam nữ ý sinh vì có các duyên nên khổ mãi, vì không các duyên nên khổ dứt, biết sắc chẳng bền như đống bọt suy gẫm các thọ đồng bóng nước. Uống ấm như nóng ánh nắng gợn quan sát hành ấm giường bẹ chuối, như nhà ảo thuật giỏi làm trò phút chốc liền hiện các sắc tượng biết công dụng thức cũng như vậy. Người trí không cầu nơi nam ấm, biết của đời như tên rời dây lại giống chớp nhoáng, nước thác đổ tạm tụ lại tan tựa mây nổi, người trí chẳng cầu của trong đời. Các cõi không có một người nào chưa từng chẳng hưởng cảnh trời vui. Lại đọa ác đạo bị nghèo khổ, Phật tử biết vậy chẳng cầu trời, tâm ấy không nương giường hư không chẳng có, chẳng không lìa chỗ nương dù sinh các cõi không sinh tử. Vì chứng pháp thân không lão tử, lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tinh tấn không mỏi lúc tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa phải tránh tâm tu học như vậy. Này Xá Lợi Phất, thế gian dù có y sư đầy cả thế giới cũng chẳng biết được ba thứ bệnh hoạn lớn, vì sao? Vì họ chẳng giỏi lại vô trí nên họ chẳng biết được ba thứ bệnh hoạn lớn tham, sân, si. Chẳng những họ chẳng biết ba thứ bệnh hoạn lớn ấy mà họ cũng chẳng biết dược ba thứ lương dược đối trị ba thứ bệnh hoạn lớn ấy, đó là họ chẳng biết bệnh hoạn lớn tham dục và lương được đối trị là bất tịnh quán. Bệnh hoạn lớn sân khỏe và lương dược đối trị là từ bi quán, bệnh hoạn lớn ngu si và lương được đối trị là duyên khởi quán. Này Xá Lợi Phất, các thầy thuốc thế gian ấy chỉ trị được một hai bệnh khác mà không trị được tất cả bệnh của chúng sinh, họ chỉ trị bệnh hết tạm thời mà không thể trị dứt vĩnh viễn. Đại Bồ Tát nghĩ rằng, nay ta thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa tu Bồ Tát đạo, lẽ nào lại học theo các thầy thuốc ấy? Ta phải nương theo chư Phật Thế Tôn là Đại Y Vương khéo thấu rõ các pháp trị dứt cứu cánh tất cả bệnh. Ta theo học với Đại Y Vương vô thượng ấy, tu học xong, ta sẽ trị khắp tất cả bệnh khổ, lẽ nào lại trị một hai thứ bệnh riêng rẽ, ta sẽ trị dứt cứu cánh gốc các bệnh, lẽ nào lại trị lành tạm thời. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy lại nghĩ rằng, ta phải chứa họp chánh pháp vô thượng thuốc cao cam lộ, khiến tất cả chúng sinh nghe tên thuốc thì những bệnh rất nặng tham, sân, si tự nhiên tiêu diệt. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Trong núi tuyết có vị thuốc tên Tizama, ai nghe tên thuốc ấy thì các độc nhiệt mãnh liệt ở thế gian đều tiêu diệt chỗ thuốc Tizama ấy trong vòng trăm đâu tuần. Vì uy thế thạnh của nó nên làm cho các ác độc đều vô hiệu, nếu đem thuốc Tizama ấy xoa vào trống lớn, loa lớn rồi hoặc đánh trống hoặc thổi loa, các chúng sinh nghe tiếng trống, tiếng loa ấy. Hoặc kẻ uống độc dược, hoặc bị độc vật cắn đốt, gai độc đâm, vướng chất độc, tất cả độc ấy đều tiêu diệt. Này Xa Lợi Phất, ngoài thần y Kỳ Bà, tất cả thầy thuốc thế gian đều không biết thuốc Tizama, chỉ có thần y Kỳ Bà là biết sắc tánh của thuốc thần ấy. Này Xa Lợi Phất, cũng như vậy, Đại Bồ Tát tinh tấn không nhọc mỏi thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa chứa họp chánh pháp vô thượng, thuốc cao cam lộ xoa đắp cho tất cả chúng sinh có bệnh. Chẳng cùng chung với pháp thanh văn, độc giác chỉ trừ Như Lai Đại Y Vương vô thượng khéo thấu tất cả pháp. Dùng chánh pháp vô thượng thuốc cao cam lộ xoa khắp ống loa đại pháp, xoa xong liền thổi loa tiếng vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nhiều chúng sinh nghe tiếng pháp loa ấy, tất cả bệnh nặng tham, sân, si đều trừ diệt, cho đến có chẳng thể nêu bày hết số chúng sinh đều được trừ diệt bệnh nặng tham, sân, si. Này Xa Lợi Phất, chánh pháp vô thượng thuốc cao cam lộ ấy từ nơi nào mà đến họp tại đây, phải biết là từ pháp khí Đại Bồ Đề mà đến, pháp khí Đại Bồ Đề ấy từ chỗ nào đến? Phải biết là từ trong Tráp Báo Bồ Tát Pháp mà đến, Tráp Báo Bồ Tát ấy từ đâu đến, phải biết từ Pháp Môn Đối Bồ Tát Tạng mà đến chớ không đâu khác. Này Xa Lợi Phất, vì thế nên Đại Bồ Tát tinh tấn chẳng mỏi vì muốn tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa nên chí thành cần cầu kinh điển Pháp Môn Đại Bồ Tát Tạng, lắng nghe thọ trì, hoặc đọc tụng, nghiên cứu nghĩa lý rồi rộng giảng dạy cho các chúng sinh. Này Xa Lợi Phất, ông lại nên biết thêm tướng dạng ấy, nay ta sẽ nói để hiển bày thêm những nghĩa ấy, các Đại Bồ Tát nghe ta nói rồi rất chí thành cần cầu kinh điển ấy để nghiên cứu tu học và dạy lại mọi người. Này Xa Lợi Phất, đời quá khứ vô lượng, vô số chẳng nghĩ bàn kiếp, ở thế giới này có Đức Phật xuất thế hiệu Xích Liên Hoa Thắng Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải. Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, có 80 câu trì đệ tử thanh văn đều là Đại A-La-Hán, Đức Phật Xích Liên Hoa Thắng thọ 80 tuổi thì nhập Niết Bàn. Chánh Pháp trụ thế 500 năm, Tượng Pháp trụ thế cũng 500 năm, Xá Lợi Lưu Bố cúng dường như sau khi ta diệt độ. Này Xa Lợi Phất, sau khi Đức Phật Xích Liên Hoa Thắng nhập Niết Bàn sắp mãn 100 năm, bấy giờ có một Bồ Tát từ thế giới khác chết sinh đến thế giới này nơi nhà Đại Vương. Vừa sinh ra liền sướng lên rằng, lạ thay, nay sinh xứ phi pháp, sướng rồi lại nói, nay tôi sẽ thực hành pháp hạnh. Nay tôi sẽ thực hành pháp hạnh, mọi người nghĩ là quái lạ nên đồng gọi trẻ sơ sinh ấy là pháp hạnh, đến tuổi 20, vương tử pháp hạnh do lòng tin thanh tịnh xuất ra quy hướng đạo vô thượng. Xuất ra xong, tỳ kheo pháp hạnh ở riêng nơi rừng vắng trong một tịnh thất. Lúc ấy trên không có đại thiên thần đến bảo, này tỳ kheo, nếu nay ông cầu pháp vô thượng của Như Lai thì nên cần cầu pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng, nếu chưa được thì chớ bỏ tinh tấn, chuyên trí tìm cầu chớ để chẳng được. Nghe thiên thần mách xong, tỳ kheo pháp hạnh rất vui mừng thân tâm thư thái liền đi hỏi tìm pháp Bồ Tát Tạng. Tự thân đến các thành ấp thôn xóm và các đình quán để tìm cầu, tìm mãi không được, tỳ kheo ấy lại đến các tăng phường, hoặc thấy tỳ kheo, hoặc tỳ kheo ni liền thưa. Lành thay, thưa ngài, nơi nào có pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng, Bồ Tát y theo đó tu học xuất sinh vô lượng diệu pháp của chư Phật, các người ấy đáp. Này tỳ kheo, tôi chưa hề được nghe những gì gọi là pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng, nay nhân vì ông nói tôi mới được nghe danh tự pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng. Tỳ kheo pháp hạnh lại tự suy nghĩ, diệu pháp của chư Phật chẳng lẽ thiên thần vọng. Nói, nay tôi phải chẳng rời bỏ dũng mãnh tinh tấn, nếu chưa được nghe pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng thì quyết không bỏ giữa chừng, suy nghĩ xong lại hỏi các tỳ kheo. Đức Xích Liên Hoa Thắng Như Lai nhập Niết Bàn Cha Tỳ tại chỗ nào? Biết được rồi, tỳ kheo pháp hạnh liền đến chỗ Phật Cha Tỳ cúi đầu đảnh lễ đi nhiễu vô số vòng rồi ngồi kiết già một phía, nhất tâm thành niệm tưởng đối mặt Phật mà phát thệ rằng. Nay tôi ngồi kiết già tại đây, nếu chẳng được từ Đức Phật Xích Liên Hoa Thắng hiện tiền được nghe pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng, thì quyết chẳng xả chân, quyết chẳng rời khỏi chỗ ngồi này. Phát thệ xong, tỳ kheo pháp hạnh tinh tấn kiên cố ngồi kiết già nhất tâm chánh niệm quá 7 ngày, bấy giờ thế giới phương Đông có Đức Phật hiệu Bảo Tạng Như Lai. Ứng cúng chánh đẳng giác vì pháp hạnh nên đến hiện thân trước mặt mà bảo rằng: Này ông nên theo 8 môn cú pháp trong pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng để tinh tấn tu hành thì các Phật pháp sẽ chẳng khó được. Bảo xong, Đức Phật Bảo Tạng giảng nói 8 môn cú pháp cho tỳ kheo pháp hạnh. Được nghe Phật dạy, tỳ kheo pháp hạnh tinh tấn tu tập 8 môn pháp cú, sau đó chẳng lâu được thành tựu đa văn vô thượng chẳng nghĩ bàn, liền xả chân rời chỗ ngồi. Vì muốn rộng thực hành tỳ lê gia ba la mật đa nên dũng mãnh tinh tấn đến các thành thị thôn ấp các đình quán. Lần lượt tuyên nói hiển thông pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng ấy khắp mọi nơi mãn 60 năm, lúc đó Bồ Tát pháp hạnh giáo hóa chúng trời người mãn số 1 câu chi đều được an trụ trong 3 thừa. Lúc lâm chung, Bồ Tát pháp hạnh phát thệ rằng: Tôi nguyện sinh trở lại trong loài người ở thế giới này và sẽ tu pháp hạnh, do nguyện lực ấy nên sau khi mạng chung sinh trở lại nhà cư sĩ, vừa sinh ra liền sướng lên rằng: Tôi sẽ tu pháp hạnh, tôi sẽ tu pháp hạnh, do đó mọi người lại đặt tên cho trẻ ấy là pháp hạnh. Lúc sơ sinh mà đồng tử pháp hạnh thân hình như 8 tuổi, dùng lòng tin thanh tịnh xuất ra hướng về đạo vô thượng. Xuất gia chẳng lâu, do túc tập nên diệu nghĩa của pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng tự nhiên hiện ra. Tỳ kheo pháp hạnh an trụ trong đại Bồ Tát tạng ấy đủ 60 năm rồi đi khắp nơi giáo hóa pháp ấy trong 60 năm, người được giáo hóa đủ 1 câu chi đều an trụ trong 3 thừa, lúc lâm chung. Bồ Tát pháp hạnh phát nguyện sinh làm người trở lại tại thế giới này và cũng tu pháp hạnh. Do nguyện lực ấy nên sau khi mạng chung sinh trong cung vua, ngày ấy trên hư không thiên thần sướng rằng: Bồ Tát pháp thắng xuất thế, Bồ Tát pháp thắng xuất thế. Do lời thiên thần sướng nên vương tử sơ sinh ấy được đặt tên là Pháp Thắng, đến năm 20 tuổi vương tử ấy lòng tin thanh tịnh xuất ra, được mọi người gọi là tỳ kheo Pháp Thắng. Do sức đại niệm tuệ sẵn có nên tỳ kheo pháp thắng được pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng tự nhiên hiện ra rồi tinh tấn tu tập có thể khéo dứt hẳn nghi lầm cho tất cả chúng sinh. Sau 60 năm tự thân đi khắp mọi nơi giáo hóa, mãn 60 năm được đủ số 1 câu chi chúng trời, người đều an trụ tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc lâm chung, Bồ Tát Pháp Thắng phát nguyện sinh trong nhân đạo xuất gia tu pháp hạnh. Sau khi mạng chung, do nguyện lực ấy nên sinh nhà trưởng giả giàu lớn, ngày ấy trên không thiên thần sướng rằng: Nay Bồ Tát đắc niệm xuất thế. Nay Bồ Tát đắc niệm xuất thế, do đó mọi người đặt tên cho trẻ ấy là đắc niệm, tuổi đủ 20 đồng tử xuất gia làm tỳ kheo. Vì sức tu tập đời trước nên tự nhiên được Đa La Ni bất phong tối thắng vô thượng chẳng nghĩ bàn, đầy đủ đa văn. An trụ như vậy 60 năm rồi tự thân đi khắp nơi giáo hóa trọn 60 năm được 1 câu chi chúng an trụ trong 3 thừa, lúc lâm chung. Bồ Tát đắc niệm phát nguyện sinh trở lại nhân gian xuất gia tu pháp hạnh. Do đó lại sinh vào vương cung, có thiên thần sướng rằng: Nay Bồ Tát y pháp xuất thế. Nay Bồ Tát y pháp xuất thế, mọi người theo lời sướng ấy đặt tên cho trẻ là y pháp, đến tuổi 20, vương tử y pháp lòng tin thanh tịnh xuất gia làm tỳ kheo. Vì sức tu tập đời trước nên tự nhiên được niệm lực vô gián và pháp môn Bồ Tát tạng tự nhiên hiện ra. Trong 50 năm, Bồ Tát y pháp du hành giáo hóa khắp nơi, độ được 4 câu chi chúng trời, người an trụ trong 3 thừa, sau khi mạng chung. Bồ Tát y pháp sinh về thế giới của Phật Bảo Tạng ở Đông Phương. Lúc sơ sinh liền thành tựu đa văn vô thượng chẳng nghĩ bàn giáo hóa 68 câu chi chúng trời, người đều an trụ trong 3 thừa. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát y pháp ở thế giới Đông Phương của Phật Bảo Tạng giáo hóa đại chúng xong, mạng chung sinh trở lại trong vương cung tại Thiệm Bộ Châu trong thế giới của Phật Xích Liên Hoa Thắng. 68 câu chi trời, người được giáo hóa ở phương Đông cũng mạng chung theo Bồ Tát ấy sinh tại quốc độ này cùng Bồ Tát ấy làm quyến thuộc. Bấy giờ ở cõi này có Đức Phật xuất thế hiệu tối cao hạnh Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thọ mãn 80 câu chi tuổi, người thuở ấy cũng thọ bằng Đức Phật. Này Xá Lợi Phất, Đức tối cao hạnh Phật thuyết pháp mỗi năm có một đại hội, mỗi đại hội đều có 80 câu chi chúng thanh văn, có tất cả 80 câu chi đại hội chúng thanh văn, đều là đại A-la-hán. Bấy giờ Bồ Tát ấy làm vương tử tên Dũng Thí, thành tựu đa văn trí tuệ sáng suốt cùng quyến thuộc 68 câu chi người đến chỗ Đức Phật đảnh lễ đi nhiễu rồi ngồi một phía, Đức tối cao hạnh Như Lai biết lòng tin và ý muốn tăng thượng của Dũng Thí vương tử liền khai thị diệu pháp thù thắng hợp với bản hạnh. Được Phật khai thị, vương tử tỏ ngộ được tâm tin thanh tịnh cùng quyến thuộc đồng xuất gia chọn đời tu phạm hạnh tinh tấn tu hành Bồ Tát đạo, sẽ được chứng vô thượng Bồ Đề. Đức Như Lai tối cao hạnh ở giữa đại chúng thọ ký cho đại Bồ Tát tỳ kheo Dũng Thí kế, sau khi Phật diệt độ sẽ thành vô thượng Bồ Đề xuất hiện thế gian, hiệu đại tinh tấn Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thọ ký xong. Phật tối cao hạnh liền nhập Niết Bàn, Bồ Tát Dũng Thí thấy Phật nhập diệt càng thêm luyến mộ, xây dựng tháp miếu. Khắp nơi cung kính cúng dường Xá Lợi của Phật cho chúng sinh được lợi ích. Bồ Tát ấy trụ trì chánh pháp khai hóa vô lượng, ít lâu sau thành Phật hiệu đại tinh tấn Như Lai, thọ nửa kiếp. Thuyết pháp có vô lượng đại hội, mỗi đại hội có 12 na đo thơ đệ tử thanh văn đều là đại A-la-hán. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tinh tấn không mỏi như vậy vì thực hành tỳ lê gia ba la mật đa nên trịnh trọng ân cần tìm cầu pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng, nghe rồi thọ trì, đọc tụng, tư duy, nghiên cứu, phân tích nghĩa lý rộng giảng dạy cho các chúng sinh, mãi vậy chẳng thôi nên được thành Phật hiệu đại tinh tấn Như Lai đủ cả 10 hiệu như trên đã thuật. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam, thiện nữ an trụ nơi thánh hạnh vi diệu đại thừa muốn mau chứng được vô thượng Bồ Đề thì phải phát khởi tinh tấn dũng mãnh trịnh trọng ân cần tìm cầu pháp môn Bồ Tát tạng. Khi được gặp rồi cung kính lắng nghe thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ nghiên cứu, cho đến vì mọi người mà rộng giảng dạy, vì sao? Vì đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn tất do tìm cầu pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng mới được thành tựu viên mãn tỳ lê gia ba la mật đa. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn chuyên tu tỳ lê gia ba la mật đa vì chúng sinh mà thực hành Bồ Tát hạnh. Nếu các đại Bồ Tát tinh tấn tu hành Bồ Tát hạnh ấy thì tất cả thiên ma chẳng nhiễu loạn được, lại chẳng bị chiết phục bởi các dị đạo và thế loạn.